Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Tư ngày 25 tháng 3 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Tổng thống Trump có thể sớm nới lỏng lệnh đóng cửa bất chấp dịch bùng phát, và ông cũng đồng thời nói rằng người Mỹ gốc Á không gây ra virus corona cần được bảo vệ. Trong khi đó thì Trung Quốc tuyên bố dỡ bỏ lệnh phong tỏa ở tâm dịch Vũ Hán, còn Thủ tướng Việt Nam chỉ đạo dừng xuất khẩu gạo giữa dịch bệnh. Đồng thời Việt Nam siết chặt biện pháp chống COVID-19, đóng cửa nhà hàng, quán ăn. Và báo chí Mỹ kêu gọi Trung Quốc rút lại quyết định trục xuất nhà báo. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm 24 tháng 3 nói rằng Mỹ có thể trở thành tâm chấn toàn cầu của đại dịch virus corona, nguyên nhân khiến các nhà tổ chức vừa phải ra quyết định bất đắc dĩ hoãn Thế vận hội mùa hè Tokyo 2020. Theo một thống kê của Reuters, con số các trường hợp nhiễm virus corona được xác định trên toàn thế giới đã vượt quá 377.000 người tại 194 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có hơn 16.500 ca tử vong. Tại Geneva, phát ngôn viên của WHO Margaret Harris nói với các phóng viên rằng đã có một sự gia tăng rất lớn các ca lây nhiễm ở Mỹ trong hơn 24 giờ qua. 85% các trường hợp nhiễm mới là ở châu Âu và Mỹ, trong số đó 40% là ở Mỹ. Tính đến ngày 22 tháng 3, 42.000 người ở Mỹ đã nhiễm virus này, với ít nhất là 559 người tử vong. Khi được hỏi liệu Mỹ có thể trở thành tâm dịch mới hay không, bà Harris nói, hiện tại chúng tôi đang chứng kiến sự tăng tốc rất lớn trong các trường hợp ở Mỹ, vì vậy có khả năng đó. Một quan chức tiểu bang và địa phương của Mỹ đã phàn nàn về việc thiếu sự phối hợp hành động cấp liên bang, và họ nói rằng việc các địa phương phải tự hành động đã khiến họ phải cạnh tranh nhau để có nguồn cung cấp. Tổng thống Donald Trump thừa nhận sự khó khăn này. Ông viết trên Twitter, thị trường thế giới đang điên rồ về khẩu trang và máy thở. Chúng tôi đang giúp các bang để có được thiết bị, nhưng điều đó không dễ dàng. Anh Quốc vừa gia nhập hàng ngũ các quốc gia trong tình trạng bế quan tỏa cảng để cố gắng ngăn chặn virus, và các dữ liệu cho thấy hoạt động kinh doanh đang sụp đổ từ Úc cho tới Nhật Bản cho tới Tây Âu với tốc độ kỷ lục vào tháng 3, và Mỹ có thể cũng sẽ khủng khiếp như vậy. Các nhà phân tích của Viện Đầu tư BlackRock cho biết sự bùng phát dịch virus corona là một cú sốc lớn từ bên ngoài đối với triển vọng vĩ mô, giống như là một thảm họa tự nhiên với quy mô lớn. Thế vận hội Olympic mùa hè Tokyo 2020 đã trở thành nạn nhân mới nhất và lớn nhất của nạn dịch virus corona. Các nhà tổ chức Thế vận hội Olympic và chính phủ Nhật Bản hôm 24 tháng 3 đã phải đi đến quyết định cuối cùng là hoãn sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này vì COVID-19. Sau cuộc điện thoại với Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế IOC Thomas Bach, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết Olympic dự kiến diễn ra từ ngày 24 tháng 7 đến 9 tháng 8. Sẽ được lên lịch lại muộn nhất là vào mùa hè năm 2021. Tổng thống Trump có thể sớm nới lỏng lệnh đóng cửa bất chấp dịch bùng phát. Ngày 23 tháng 3, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói ông đang xem xét làm thế nào để mở lại nền kinh tế Mỹ khi lệnh ngừng hoạt động 15 ngày sẽ kết thúc vào tuần tới, cho dù chủng virus corona mới dễ lây lan đang lan rộng nhanh chóng và các bệnh viện đang chuẩn bị cho một làn sóng tử vong vì dịch bệnh. Người Mỹ sẽ sớm mở cửa kinh doanh lại thôi, ông Trump nói trong một cuộc họp báo ở Nhà Trắng. Chúng ta sẽ không để nó biến thành vấn nạn tài chính kéo dài. Một tuần trước, ông Trump đã ban hành các hướng dẫn mà ông nói là nhằm mục đích làm chậm lại sự lây lan của dịch bệnh này trong 15 ngày, bao gồm việc hạn chế đi lại không cần thiết, trong khi đó hoạt động kinh tế đã dừng lại ở một số bang. Tuy nhiên, chứng kiến nhiều công việc mất đi, thị trường chứng khoán giảm mạnh và phải đối mặt với cuộc chiến tái tranh cử cam go. Ông Trump đã bày tỏ nỗi lo với các trợ lý và đồng minh về tác động của các hạn chế đối với nền kinh tế về lâu về dài. Tổng thống Mỹ nói với các phóng viên rằng hoạt động kinh tế có thể tái tục ở các bang mà ông nói là có tỷ lệ lây nhiễm tương đối thấp, chẳng hạn như Nebraska, Idaho và Iowa, trong khi tiếp tục làm việc đối với các khu vực nóng ở các bang khác như là New York. Nếu cứ tùy thuộc vào các bác sĩ, họ sẽ yêu cầu cần đóng cửa cả thế giới, Reuters dẫn lời ông Trump nói. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 23 tháng 3, cố vấn kinh tế cấp cao của ông Trump Larry Kudlow báo hiệu một sự thay đổi chính sách có thể xảy ra. Ông nói Tổng thống nói đúng. Liệu pháp không thể tệ hơn dịch bệnh, chúng ta sẽ phải thực hiện một số đánh đổi khó khăn. Ông cho biết Tòa Bạch Ốc sẽ xem xét một số việc. Từng hy vọng củng cố cho chiến dịch tranh cử vào ngày 3 tháng 11 bằng một nền kinh tế Mỹ đang phát triển mạnh, ông Trump giờ đây phải ứng phó với việc hàng trăm nếu không phải là hàng ngàn người tử vong vì dịch COVID-19. Nhiều đồng minh đảng Cộng hòa của ông lo ngại những thiệt hại kinh tế sẽ khiến ông khó giành được nhiệm kỳ 4 năm nữa. Các ca nhiễm virus corona đã tăng gấp hơn 15 lần kể từ khi các hướng dẫn được đưa ra vào tuần trước. Các bệnh viện ở thành phố New York đang rơi vào khủng hoảng. Thị trưởng Bill de Blasio hôm 22 tháng 3 nói nếu chúng tôi không nhận được đủ máy trợ thở trong vòng 10 ngày tới, những người lẽ ra không phải chết sẽ chết. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham, một người thân cận với ông Trump, cảnh báo về việc sớm dỡ bỏ các quy định chống dịch bệnh vì lý do lo ngại cho nền kinh tế. Lời khuyên của tôi là sẽ nên nghe theo hướng dẫn y tế để ngăn chặn virus, Reuters dẫn lời ông Graham nói với các phóng viên tại Quốc hội. Nếu chúng ta có thể giảm áp lực về kinh tế, tốt thôi, nhưng trọng tâm chính của tôi là đảm bảo virus bị ngăn chặn và đánh bại và chúng ta sẽ phải gánh chịu hậu quả kinh tế. Chính quyền Trump đã đẩy mạnh các chính sách tiền tệ tích cực để ngăn chặn tác động kinh tế của dịch COVID-19 sau khi Tổng thống đã bỏ lỡ nhiều tuần lễ trong việc giảm dè những rủi ro về y tế và sự lây lan nhanh chóng của dịch bệnh. Hôm 23 tháng 3, Cục Dự trữ Liên bang đã đưa ra một loạt các chương trình đặc biệt để ngăn chặn kinh tế bị đảo lộn vì những quy định hạn chế sâu rộng đối với người dân và doanh nghiệp mà theo các nhà khoa học là cần thiết để hạn chế sự lây lan của virus corona. Trong khi ông Trump cân nhắc về phương cách để mở lại ít nhất là một phần nền kinh tế, thì một số cố vấn cảnh báo về sự lây lan của virus đang ngày càng tồi tệ hơn. Dịch bệnh sẽ trở nên tồi tệ trong tuần này, Tổng y sĩ Jerome Adams nói với chương trình Today trên đài NBC hôm 23 tháng 3. Người Mỹ đã không thực hiện đầy đủ và nghiêm túc quy định ở trong nhà, ông nói. Bộ trưởng Tài chính Steve Mnuchin hôm 22 tháng 3 nói rằng việc đóng cửa đang ảnh hưởng đến bộ phận lớn công chúng Mỹ có thể kéo dài 10 cho đến 12 tuần lễ hoặc cho đến đầu tháng 6. Trong vài ngày qua, một số cố vấn chính sách kinh tế của Nhà Trắng đã bắt đầu tập trung vào việc đóng cửa và các biện pháp khác nhằm ngăn chặn virus có thể kéo dài bao lâu. Reuters dẫn lời một cố vấn bên ngoài chính quyền cho biết, cố vấn kinh tế Kevin Hassett, người vừa trở lại nhóm cố vấn, nói rằng nếu việc đóng cửa tiếp tục kéo dài, Hoa Kỳ có thể rơi vào suy thoái. Một nguồn tin cho biết, cuối tuần trước, ông Trump đã bắt đầu bàn riêng về việc mở cửa lại sau 15 ngày. Ông Trump tin rằng, chúng ta mạnh mẽ và cần một nền kinh tế mạnh mẽ trong lúc đối phó với cuộc khủng hoảng này. Stephen Moore, nhà bình luận kinh tế mà ông Trump đã cố gắng đưa vào một ghế trống ở Cục Dự trữ Liên bang vào năm ngoái, nói với Reuters hôm 23 tháng 3 rằng đang có một cuộc tái đánh giá trong Nhà Trắng về sự khôn ngoan của việc đóng cửa toàn bộ nền kinh tế. Ông nói có một số người cho rằng chúng ta tiếp tục đóng cửa nền kinh tế quá lâu thì số người phải trả giá cho điều đó có thể còn lớn hơn nguy cơ nhiễm virus. Các chuyên gia y tế khẳng định không có cách nào quay trở lại hoạt động bình thường khi chưa biết mức độ lây lan của virus tại Hoa Kỳ. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, người bị cáo buộc là phân biệt chủng tộc khi gọi virus corona đang gây ra đại dịch toàn cầu là virus Trung Quốc, hôm 23 tháng 3 nói rằng người Mỹ gốc Á không phải chịu trách nhiệm về việc phát tán dịch bệnh và họ cần được bảo vệ. Trước đó trong ngày 22 tháng 3, tờ New York Times trích dẫn các nhóm vận động và các nhà nghiên cứu cho biết đã có sự gia tăng số vụ tấn công bằng lời nói và hành động nhắm vào người Mỹ gốc Á được đưa tin trên các tờ báo và được trình báo trong lúc virus corona đang lan mạnh ở Mỹ. Ông Trump tuần trước mạnh mẽ đã kích Trung Quốc rằng Bắc Kinh đáng ra nên hành động nhanh hơn để cảnh báo thế giới khi dịch bệnh phát ra ở đó. Tổng thống Mỹ sau đó đã bác bỏ những chỉ trích cho rằng việc ông gọi virus corona là virus Trung Quốc là phân biệt chủng tộc. Ông Trump đã lờ đi câu hỏi của một phóng viên hôm 18 tháng 3 về việc liệu người Mỹ gốc Á có thể bị nguy hại hay không khi gọi căn bệnh này với cái tên như vậy, cũng như việc một quan chức Nhà Trắng không được nêu tên đã gọi nó là Kung Flu. Nó chạy từ chữ Kung Fu nghĩa là võ thuật Trung Hoa, thành ra cung flu hàm ý cúm tạo. Ông Trump hôm 22 tháng 3 viết trên Twitter, một điều rất quan trọng là chúng ta tuyệt đối bảo vệ cộng đồng người Mỹ gốc Á của chúng ta ở Mỹ và trên toàn thế giới. Họ là những người tuyệt vời và sự lây lan của virus không phải là lỗi của họ dưới bất kỳ hình thức nào. Họ đang hợp tác chặt chẽ với chúng ta để dập dịch. Chúng ta sẽ cùng nhau giành thắng lợi. Tổng thống Trump lặp lại những nhận xét của mình tại một cuộc họp báo cùng với lực lượng đặc nhiệm chống virus corona. Khi được hỏi điều gì đã khiến ông đưa ra phát biểu như vậy, ông Trump trả lời, dường như đã có những lời nói hơi dơ bẩn nhắm vào người Mỹ gốc Á ở đất nước chúng ta và tôi không thích điều đó. Vì vậy tôi muốn nêu rõ vấn đề này. Họ đang quy lỗi cho Trung Quốc, nhưng những phát biểu của họ đụng chạm đến những công dân Mỹ tuyệt vời của chúng ta có nguồn gốc châu Á. Tôi không cho phép chuyện đó xảy ra. Ông Trump đã nhiều lần chỉ trích Trung Quốc và cách thức nước này xử lý dịch bệnh corona, nhưng ông đã cẩn thận để tránh đưa ra những chỉ trích nhắm vào Chủ tịch Tập Cận Bình. Trung Quốc tuyên bố dỡ bỏ lệnh phong tỏa tại Vũ Hán, tâm đại dịch COVID-19 vào ngày 8 tháng 4 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc chiến chống dịch bệnh chết người này. Theo CNN, tuyên bố được đưa ra sau hơn 2 tháng. Thành phố này lần đầu tiên bị phong tỏa nhằm ngăn chặn sự lây lan nhanh chóng của chủng virus corona mới. Theo thông báo của giới hữu trách địa phương, lệnh phong tỏa ở các thành phố khác của tỉnh Hồ Bắc cũng sẽ được dỡ bỏ vào ngày 25 tháng 3. Việc nới lỏng các hạn chế đi lại được đưa ra sau khi Hồ Bắc giảm đáng kể các ca nhiễm mới, trong đó số ca nhiễm mới trong 5 ngày liên tiếp là zero kể từ ngày 19 tháng 3, trong khi trước đó vào tháng 2, tỉnh này ghi nhận hàng ngàn ca nhiễm mới mỗi ngày. Hôm 24 tháng 3, Hồ Bắc báo cáo một trường hợp nhiễm bệnh tại Vũ Hán, đó là một bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Hồ Bắc. Hồ Bắc chiếm đa số các ca nhiễm bệnh và tử vong ở Trung Quốc, với 67.801 ca nhiễm và 3.160 trường hợp tử vong, theo ghi nhận đến ngày 23 tháng 3. Với thông báo dỡ bỏ phong tỏa bắt đầu từ thứ Tư, người dân ở Hồ Bắc ngoài trừ thành phố Vũ Hán sẽ được phép rời khỏi tỉnh nếu họ có mã QR màu xanh lá cây trên điện thoại di động, theo thông báo của chính quyền Hồ Bắc trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc. Trước đây, Hồ Bắc ra lệnh cho tất cả cư dân phải nhận mã màu, trong đó có màu đỏ, vàng và xanh lục như là một chỉ báo về tình trạng sức khỏe của họ. Các màu được chỉ định theo cơ sở dữ liệu kiểm soát dịch bệnh của tỉnh. Những người được chẩn đoán nhiễm bệnh, nghi ngờ hoặc nhiễm bệnh mà không có triệu chứng, hoặc những người bị sốt sẽ được mã màu đỏ. Những người có mối liên hệ chặt chẽ với họ sẽ nhận được mã màu vàng và những người không có bệnh sẽ nhận được mã màu xanh, chứng nhận họ khỏe mạnh và an toàn khi du hành. Vũ Hán sẽ được nới lỏng các hạn chế vào ngày 8 tháng 4. Đây là nơi đầu tiên xuất hiện chủng virus corona mới vào tháng 12 năm ngoái. Theo thông báo, những người từ các khu vực khác của Trung Quốc cũng sẽ được phép vào Hồ Bắc và Vũ Hán nếu họ có mã QR màu xanh và không cần thêm giấy tờ gì khác. Và doanh nghiệp tại Vũ Hán sẽ hoạt động lại dần dần tùy theo đánh giá rủi ro, trong khi việc mở cửa lại trường học vẫn chưa được quyết định. Đi đầu về biện pháp mà sau này được áp dụng trên toàn thế giới, thành phố Vũ Hán với khoảng 11 triệu dân đã bị đặt dưới lệnh phong tỏa vào ngày 23 tháng 1. Tất cả các chuyến bay, xe lửa và xe buýt đều bị hủy bỏ. Lối vào các đường cao tốc đều bị chặn lại. Sau đó các thành phố khác trong tỉnh Hồ Bắc cũng đã áp dụng các hạn chế tương tự. Các biện pháp nghiêm ngặt trên đã làm ảnh hưởng đến hơn 60 triệu cư dân Hồ Bắc nhưng đã giúp cho Trung Quốc thành công trong việc kiềm chế dịch bệnh.
Hải quan Việt Nam không cho phép xuất khẩu gạo từ 0 giờ ngày 24 tháng 3, theo các trang tin tức Vietnamnet và Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Tin cho hay, động thái của Hải quan là để thực hiện quyết định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại một cuộc họp của Chính phủ hôm 23 tháng 3 về đảm bảo an ninh lương thực trong bối cảnh đất nước vật lộn với dịch COVID-19. Thông tin trên cũng được những người có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội chia sẻ, gọi đó là tin vui. Trong 2 tháng đầu năm 2020, gạo của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc tăng rất mạnh với mức tăng 595% về lượng và tăng 724% về kim ngạch, đạt hơn 66.000 tấn, tương đương 37 triệu đô la, báo chí trong nước cho hay. Theo quan sát của VOA, các nhà báo độc lập Lê Trọng Hùng, Lê Dũng Vô Va, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện và một số người khác trong những ngày gần đây kêu gọi chính phủ Việt Nam cần gấp rút ra lệnh cấm bán gạo cho Trung Quốc. Giờ đây họ khẳng định lời kêu gọi đã có tác động đến quyết định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Sáng 24 tháng 3, ông Lê Trọng Hùng đưa lên trang cá nhân nội dung một cuộc điện thoại mà ông nói đã diễn ra giữa ông và Thủ tướng của Việt Nam. Trong đó, người đứng đầu của chính phủ nói: Trong cuộc nói chuyện qua điện thoại, nhà báo độc lập Lê Trọng Hùng tỏ ra không kìm được vui mừng, thốt lên: "Ôi giời ơi, cảm ơn Thủ tướng." "Vâng, cảm ơn Thủ tướng." Trước khi kết thúc cuộc gọi, Thủ tướng của Việt Nam cảm ơn và chúc sức khỏe ông Hùng, đồng thời hỏi thăm tên tuổi của bản thân ông Hùng và người con nhỏ mới hơn 2 tuổi của ông. VOA cố gắng liên lạc với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để kiểm chứng về cuộc gọi, cũng như hỏi thêm về vấn đề dừng xuất khẩu gạo. Song Thủ tướng Phúc chỉ trả lời ngắn gọn: Đánh giá về hành động của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong việc cấm xuất khẩu gạo, nhà báo độc lập Lê Trọng Hùng nói với VOA rằng việc người đứng đầu chính phủ không chỉ tiếp thu ý kiến mà còn dành thời gian gọi điện lại cho công dân là điều chưa từng có trong lịch sử gần 75 năm của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tuy nhiên, ngoài những lời lẽ tích cực về riêng Thủ tướng Phúc, ông Hùng vẫn nhận xét với VOA rằng việc lắng nghe người dân của công chức quan chức Việt Nam nói chung là rất tệ. Một nhà báo độc lập khác có biệt danh trên Facebook là Lê Dũng Vô Va bày tỏ ý kiến trên mạng xã hội trong cùng ngày 24 tháng 3 rằng giới hoạt động vì tiến bộ xã hội, trong đó có ông và ông Hùng, thường xuyên viết, nhắn tin và gọi điện tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung kể từ khi dịch COVID-19 bắt đầu xảy ra để góp ý về các vấn đề liên quan đến dịch. Trong bài viết của mình, ông Lê Dũng Vô Va công nhận rằng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là người nhận thông tin và phản hồi nhanh nhất. Ông Dũng nhận định rằng có thể Thủ tướng Việt Nam có những trợ lý tốt. Về cách hành xử và đưa ý kiến đến chính quyền sao cho hiệu quả, nhà báo độc lập Lê Dũng Vô Va nhấn mạnh cần những góp ý và phản biện xây dựng, chung tay xây dựng một xã hội chuẩn mực. Bạn không thể thay đổi xã hội hay xây dựng xã hội văn minh chỉ bằng cách cào phím hay chửi thề.
Tất cả các nhà hàng, quán ăn tại thành phố Hồ Chí Minh đã được lệnh đóng cửa cho tới cuối tháng 3 nhằm chặn bớt đà lây lan của dịch COVID-19. Giữa lúc số người lây nhiễm tại thành phố được coi là thủ đô thương mại của Việt Nam tăng thêm 6 người, tính cho tới chiều ngày 24 tháng 3. Theo lệnh mới, tất cả các hàng quán có thể chứa từ 30 người trở lên tại khắp các quận huyện của thành phố đều phải ngưng hoạt động từ 6 giờ chiều ngày 24 tháng 3 cho tới hết ngày 31 tháng 3. Lệnh này đã được áp dụng theo quyết định do Phó Chủ tịch Thường trực của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Thanh Liêm ký. Trước đó, chính quyền đã đóng cửa tất cả các rạp cine, câu lạc bộ, quán bar, massage, karaoke cũng như tất cả các phòng gym, spa, v.v. từ hồi trung tuần tháng 3. Về tình hình dịch, báo Tiền Phong dẫn lời Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Tấn Bình, cho biết là tại cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19, số ca lây nhiễm virus corona tính cho đến 3 giờ chiều ngày 24 tháng 3 là 123 ca. Ngoài ra còn có 644 trường hợp nghi nhiễm đang bị cách ly và hơn 52.000 trường hợp tiếp xúc cần được theo dõi trên cả nước. Vẫn theo nguồn tin này thì tại thành phố Hồ Chí Minh có 6 ca dương tính đang chờ Bộ Y tế công bố, 14 ca nghi ngờ, trong đó có 8 ca xét nghiệm âm tính và 6 ca đang chờ kết quả. Hãng tin Reuters tường thuật rằng thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 39 ca nhiễm virus COVID-19. Đa số các trường hợp đều là do nhiễm từ các nước châu Âu. Ngày hôm trước, ngày 23 tháng 3, thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận 8 chuyến bay với tất cả 732 người nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Trong số này có 15 trường hợp có triệu chứng COVID-19 đang được xét nghiệm và đang bị cách ly. Giám đốc Sở Y tế thành phố kêu gọi tất cả các công dân Việt Nam, kể cả các du học sinh trở về nước trước ngày 19 tháng 3, phải cách ly ở nhà trong 14 ngày dưới sự giám sát của các cơ quan y tế. Phần lớn dân mạng đều ủng hộ lệnh đóng cửa tất cả các nhà hàng và quán ăn, giữa lúc giới thẩm quyền dự đoán là 2 tuần lễ tới đây sẽ có tính cách quyết định trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.
Kể từ đầu tháng 3 năm nay, dịch bệnh lây lan từ virus corona bất ngờ bùng phát mạnh tại nhiều địa phương. Ở nhiều chùa chiền, các hoạt động tụ tập có hạn chế, song những lễ tụng niệm thường nhật vẫn diễn ra. Hòa thượng Thích Thiện Minh nói rằng các Phật tử đến chùa để tụng niệm đều ý thức phòng dịch.
Vấn đề mà corona virus 19 này đó, thì trên báo chí, trên báo đài và loan truyền qua những hệ thống thông tin đó, thì khắp nơi, có thể trong ngoài nước, những Phật tử nào mà có xem những cái YouTube hoặc những tin tức đó đều biết và rất là cẩn thận phòng tránh sự lây nhiễm, thì điều đó ở đâu cũng có sự quan tâm lo âu.
Những ngày này, bài giảng thường được nghe ở chùa là dịch bệnh cũng giống như già chết không ai trông, nhưng nó vẫn tới. Do vậy, không quá sợ hãi trước một sự thật biểu hiện, nhưng cũng không để sự thật đó chi phối tinh thần của mình quá nhiều, luôn tỉnh thức để bình an, Hòa Thượng Thích Thiện Minh chia sẻ.
Cá nhân tôi, qua những cái chuyến đi công tác từ thiện và đi đến để làm lễ tại tư gia cũng như làm lễ tang, hoặc là những các chùa, thì bản thân tôi không có gì ngại ngùng sợ sệt, mặc dầu cũng biết và có cẩn thận nhưng mà rất là bình thường, mình lấy cái năng lượng từ bi của nhà Phật để mà mình hóa giải tất cả mọi cái dịch bệnh từ phương xa đến với mình. Và trong đó có những người Phật tử tham dự, họ cũng rất bình tĩnh và cũng không có gì quan ngại.
Với người có tín ngưỡng tôn giáo, cầu nguyện là một trong những phương thức trị liệu tinh thần trong những tình huống hoàn cảnh vượt khỏi khả năng kiểm soát của bản thân, để theo đó có thể lấy lại sự tỉnh táo để ứng xử phù hợp. Hòa Thượng Thích Minh Tâm, Viện Chủ Chùa Phật Ân, tỉnh Đồng Nai cho lời khuyên.
Những cái sinh hoạt nào mà thấy đang cần thiết thì chúng ta cứ thực hiện những cái Phật sự mà cần thiết. Còn đối với Phật tử thì mình cũng khuyên họ như thử là mọi người khác cũng khuyên nên tránh xa những cái nơi đông đảo, hay là ăn uống cho hợp thời, rồi giữ gìn vệ sinh cho để mà đóng góp trong cái vấn đề mà vệ sinh chung, để chừng đựng bớt đi những cái trường hợp mà lây lan.
Hòa Thượng Thích Minh Tâm nói rằng người Phật tử cần tìm hiểu kỹ về bệnh dịch, cũng như hiểu về nhân quả nghiệp báo để sống lạc quan, không sợ hãi, tránh những hành động vô tình lây bệnh hoặc gieo nỗi lo lắng sợ hãi cho người khác.
Ba tòa soạn báo của Mỹ hôm 24 tháng 3 kêu gọi Trung Quốc thay đổi quyết định trục xuất khoảng 10 nhà báo Mỹ, nói rằng hành động này khinh suất và gây thiệt hại, đặc biệt vào thời điểm thế giới đang chia sẻ gánh nặng chống virus corona, theo Reuters. Hôm 18 tháng 3, Trung Quốc tuyên bố thu hồi thẻ nhà báo của tất cả các nhà báo Mỹ làm việc tại Trung Quốc của báo New York Times, Wall Street Journal và Washington Post. Các thẻ báo chí này sẽ hết hạn vào cuối năm nay. Chúng tôi rất mong chính phủ Trung Quốc thay đổi quyết định trong việc ép buộc những người Mỹ làm việc cho các phòng tin của chúng tôi phải rời đi, các tòa soạn nói. Hơn bất kỳ sự kiện tin tức lớn nào trong lịch sử hiện đại, thời điểm này đặc biệt quan trọng và cấp bách của cả tin tức điều tra tính chính xác và trực tiếp từ các tâm dịch lẫn việc chia sẻ thông tin. Chưa đọc lá thư, nhưng phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sảng tại cuộc họp báo thường nhật hôm 24 tháng 3 lên tiếng bảo vệ quyết định trục xuất, gọi đây là những biện pháp đối phó cần thiết, đơn thuần là một phản ứng đối với sự áp bức phi lý đối với truyền thông Trung Quốc tại Hoa Kỳ. Quyết định trục xuất là bước leo thang mới nhất trong một cuộc tranh cãi về vấn đề quyền truy cập và tự do truyền thông. Trước đó, Washington đã ra lệnh cho 4 cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc giảm tổng số nhân viên của họ ở Hoa Kỳ xuống còn 100 từ 160 người. Các nhà báo Mỹ của 3 tờ báo được cho thời hạn đến thứ 6 để trả lại thẻ báo chí và tạm dừng tường thuật, nhưng họ vẫn có thể ở lại Trung Quốc thêm một thời gian ngắn. Một trong số các nhà báo nói rằng họ đã được thông báo có thể nộp đơn xin thị thực tạm thời ở lại Trung Quốc từ 7 cho tới 10 ngày. Trung Quốc và Hoa Kỳ trong tình trạng đối đầu căng thẳng kéo dài khi dịch virus corona bùng phát. Tháng trước, Washington yêu cầu các nhà báo của truyền thông nhà nước Trung Quốc phải đăng ký trong tư cách là nhân viên của cơ quan ngoại giao. Trung Quốc sau đó đã trục xuất 3 phóng viên của Wall Street Journal, trong đó có 2 người Mỹ và 1 người Úc, sau khi bài báo đăng bài viết gọi Trung Quốc là kẻ bình hoạn thực sự của châu Á. Washington viện dẫn cuộc đàn áp sâu rộng đối với truyền thông độc lập tại Trung Quốc là lý do dẫn đến quyết định giảm số lượng nhà báo của truyền thông nhà nước Trung Quốc tại Mỹ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói các biện pháp của họ là cần thiết và tương xứng nhằm chống lại sự phân biệt đối xử và áp bức leo thang đối với truyền thông Trung Quốc. Một báo cáo gần đây của câu lạc bộ phóng viên nước ngoài tại Trung Quốc cho thấy 82% các nhà báo nước ngoài được khảo sát cho biết họ đã trải qua sự can thiệp, quấy rối hoặc bạo lực trong lúc đưa tin năm 2019. Đức nói 6 triệu khẩu trang không cánh mà biến ở Kenya. Các giới chức hải quan Đức đang cố gắng truy tìm khoảng 6 triệu khẩu trang mà họ nói đã biến mất tại một sân bay ở Kenya, theo Reuters. Số khẩu trang này được đặt hàng mua về để bảo vệ cho nhân viên y tế của Đức chống chủng virus corona mới. Giới hữu trách đang cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Reuters dẫn lời một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đức nói, xác nhận thông tin lần đầu tiên được báo Spiegel Online công bố. Phát ngôn viên của cơ quan hàng không sân bay Kenya cho biết các cuộc điều tra cho tới nay chưa phát hiện được gì. Mặt nạ FFP số 2 có công dụng lọc hơn 90% các hạt nhỏ li ti được hải quan Đức đặt hàng. Cơ quan này và phòng hậu cần của quân đội đang giúp Bộ Y tế Đức sắm các thiết bị bảo hộ khẩn cấp cần thiết. Lô hàng lẻ ra đến Đức vào ngày 20 tháng 3 nhưng đã biến mất vào cuối tuần trước tại một sân bay ở Kenya. Không rõ tại sao loại mặt nạ được sản xuất bởi một công ty Đức lại ở Kenya. Chính xác thì chuyện gì xảy ra, cho dù đây là chuyện trộm cắp hay là do nhà cung cấp không làm việc nghiêm túc, đều đang được hải quan làm sáng tỏ. Reuters dẫn một nguồn tin của chính phủ Đức yêu cầu giấu tên cho biết. Báo Spiegel Online của Đức cho biết những đơn đặt hàng trị giá 241 triệu euro để mua các thiết bị bảo hộ và vệ sinh chống chủng virus corona mới. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức cho biết lô mặt nạ này biến mất không gây thiệt hại về tài chính nào vì chưa được trả tiền. Đức đang chuẩn bị bệnh viện và nhân viên y tế cho bối cảnh số lượng bệnh nhân nhiễm virus corona tăng mạnh. Hiện nước này đã có 27.436 trường hợp nhiễm virus được xác nhận và 114 trường hợp tử vong. Air Canada sa thải 5.000 nhân viên. Pháp nỗ lực đảm bảo chuỗi cung ứng thực phẩm vì corona. Air Canada sa thải hơn 5.000 tiếp viên giữa lúc hãng hàng không lớn nhất nước này cắt bớt các đường bay vì nhu cầu giảm sút. Hãng hàng không có trụ sở tại Montreal sa thải khoảng 3.600 nhân viên cộng với 1.549 tiếp viên tại chi nhánh giá rẻ của hãng. Giới hữu trách loan báo ngày 23 tháng 3, việc sa thải sẽ có hiệu lực trước tháng 4 và ảnh hưởng đến khoảng 60% tiếp viên. Air Canada nói sẽ ngưng hầu hết các chuyến bay quốc tế và đến Mỹ trước ngày 31 tháng 3. Nhân viên sẽ trở lại làm việc một khi các chuyến bay tái tụ. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ngưng việc quá cảnh hành khách qua Dubai, phi trường quốc tế bận rộn nhất thế giới trong 2 tuần để giúp ngăn chặn virus corona. Ngưng quá cảnh qua Dubai, nối liền châu Âu với châu Á và Úc sẽ ảnh hưởng đến hành khách trên toàn thế giới. Hãng hàng không giá rẻ EasyJet trở thành hãng hàng không Hàn Quốc đầu tiên ngưng tất cả các chuyến bay vì nhu cầu tụt dốc. Công ty nói sẽ tạm thời ngưng các chuyến bay trong nước từ ngày 24 tháng 3 đến ngày 25 tháng 4. Những hãng hàng không giá rẻ khác như Air Seoul, Air Busan và TWAY Air chỉ bay các chuyến bay nội địa sau khi ngưng các chuyến bay quốc tế. Trong khi đó tại Pháp, thì Tổng thống nước này ông Emmanuel Macron yêu cầu công nhân tiếp tục làm việc trong các siêu thị và những ngành khác thiết yếu giữa lúc việc đóng cửa được nới rộng để chống virus corona. Ông Macron nói, chúng ta cần giữ cho đất nước hoạt động. Bộ trưởng Tài chánh nước này hôm 20 tháng 3 kêu gọi đảm bảo toàn bộ chuỗi cung cấp cho ngành thực phẩm sau khi Pháp trong tuần này đóng cửa các nhà hàng, tiệm cà phê, rạp chiếu phim và những cửa hàng bán lẻ khác không cần thiết. Nhiều nhân viên làm việc tại nhà. Các cửa hàng khác được phép mở cửa phải thi hành luật lệ về việc giữ khoảng cách giao tiếp, rửa tay và khử trùng.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.